trên thế giới một con đường đi. Ông nói muốn cứu vãn thế kỷ 21, đạt đến hòa bình cùng tồn tại, chỉ có học thuyết của nhà Nho cùng Phật Pháp Đại Thừa phát ra từ miệng của một người nước ngoài. Con người này thật cừ khôi, có học vấn, có kiến thức. Ông nhìn thấy được thế kỷ 21 là một xã hội rất phức tạp. Vào ngày trước, mỗi một quốc gia, khu vực đều là đóng cửa, đôi bên đều không hề qua lại với nhau. Mỗi người trải qua ngày tháng thái bình của mỗi người. Mỗi người có phạm vi nhỏ của mỗi người, cung trời nhỏ. Thế kỷ 21, tùy theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật thông tin phát triển, tiếp xúc nhiều lần. Bạn thấy vi tính ngày nay, trong nhà các vị, mỗi một người đều có vi tính. Ở nước Mỹ, học sinh tiểu học đều dùng vi tính lên lớp. Lắp đặt trong vi tính, tin tức của toàn thế giới đều ở ngay trước mắt bạn. Mặt tiếp xúc của bạn quá lớn. Giao thông thuận tiện. Lúc nào cũng có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chánh thức, tiếp xúc, mặt đối mặt. Thế nên khi vừa tiếp xúc, ngày trước, văn hóa không đồng. Vừa tiếp xúc, đương nhiên có xung đột. Quan niệm bất đồng, phương thức đời sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đột nhiên khi vừa tiếp xúc, luôn là không thích ứng. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề này? Học thuyết nhà Nho cùng Phật Pháp Đại Thừa. Khi gặp phải những vấn đề này, thật là có thể ra tay giải quyết. Cho nên nước Anh vào năm trước đã đem Phật học đưa vào giáo trình trường học. Đó là quốc gia chính thức ra lệnh làm. Tiểu học, trung học, đại học trong giáo trình đều có kinh Phật. Nước Anh là một quốc gia Kitô giáo, họ làm trước, dẫn đầu. Ngày nay chúng ta mới làm cũng là rơi lại phía sau của người khác rồi. Hiện tại Úc Châu mở hội thảo cũng là dẫn đầu thế giới. Họ tập hợp nhân vật lãnh đạo giới tôn giáo, giới học thuật, học giả chuyên gia đến thảo luận nghiên cứu môn học vấn thích ứng thế kỷ 21. Tôi đã tham dự qua buổi hội thảo ở Úc Châu, thăm viếng qua trường đại học của họ. Đại học cũng rất chú trọng đến vấn đề này. Bởi vì chính sách hiện tại của Úc Châu là mở rộng di dân. Từ các nơi khác nhau trên thế giới, di dân đến đó. Bối cảnh, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng đều không giống nhau, phải cùng người Úc Châu chung sống với nhau trong một xã hội. Làm thế nào có thể gạt bỏ được những ngăn cách trong đó? Gạt bỏ hiểu lầm, đạt đến hợp tác lẫn nhau cùng tồn tại phát triển. Họ có một mục tiêu như vậy. Trong trường học của họ, viện trưởng của học viện đến hỏi tôi. Tôi cũng nói với họ, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Họ nghe rồi đều rất hoan hỷ, rất hy vọng tôi đến mở lớp. Tôi ở nơi đây, bị Lý Mộc Nguyên giữ lại. Ông ấy ở nơi đây xây dựng đạo tràng to lớn thế này, tốn nhiều tiền đến như vậy, tu sửa lầu 4 cùng lầu 5 phải tốn hơn 160 vạn. Nếu tôi chạy đi mất, tôi chú trọng đạo nghĩa. Tôi không tính lợi hại. Tôi nói đạo nghĩa. Tôi không có lỗi với ông ấy. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài có tốt hơn, tôi cũng không cách gì, tôi phải đi theo cùng ông ấy. Có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ đương nhiên là quá tốt. Không thể lưỡng toàn kỳ Mỹ thì Đại học Úc Châu tôi vẫn phải xả bỏ, vẫn là phải đến nơi đây. Chúng ta đã có 10 năm quan hệ rồi, luôn có một phần ân đức, nghĩa tình ở trong đó. Quyết định không thể thấy trăng quên đèn. Chúng ta không được làm những việc như vậy. Làm việc như vậy, chúng ta để lại cho mọi người trong xã hội một cái gương không được tốt. Đó là tạo thành động loạn, bất an của xã hội. Chúng ta giữ lý đạo nghĩa. Lợi ích có tốt hơn, chúng ta cũng không động tâm. Đó là kiến lập một gương tốt chính diện cho xã hội. Mọi người đều không ham thích danh vọng lợi dưỡng, đều không ham thích vinh hoa phú quý. Chúng ta nói đạo, nói nghĩa, xã hội này sẽ an định, hòa bình. Khu vực này, mọi người đều sẽ trải qua được rất hạnh phúc. Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ở trong kinh giáo, Phật chính là dạy chúng ta những thứ này. Chúng ta làm sao có thể trái phạm? Giải thoát chính là đạt được quả báo của hiện tại. Hướng đến xa mà nói, quả báo của vị lai, đó chính là vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không những thoát khỏi sáu cõi luân hồi, siêu diệt được pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Không những là nhất chân bên trong của nhất chân. Thù thắng không gì bằng. Cho nên, mười phương chư Phật tán thán. Chúng ta ở ngay trong một đời này, có thể gặp được thì phải hạ quyết tâm, quyết định phải bắt lấy. Nếu như muốn bắt lấy, thì nhất định phải y giáo phụng hành. Vậy thì, vậy không thể không thấu triệt. Mỗi ngày đọc bộ kinh này, thấu triệt được lý giải. Phải đem tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay của chính mình dứt bỏ hết. Y giáo phụng hành. Năm trước, tôi giảng bộ kinh này. Khi giảng đến ba bậc chính phẩm, tôi có một cách nói không giống như cách nói của người xưa. Cách nói của tôi mọi người dễ hiểu. Tôi nói, nếu chúng ta lấy phần trăm để mà nói, nếu như đem bộ kinh này làm đến được 100%, mỗi câu mỗi chữ ta đều làm đến được, một chút cắt bỏ cũng không có, bạn nhất định được thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm nguyện giải hành của bạn hoàn toàn tương ưng với A-di-đà Phật. Tâm nguyện giải hành của Phật A-di-đà đều ghi chép ở trên bộ kinh này. Vì đương nhiên giảng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như trong bộ kinh này ta không thể hoàn toàn làm đến được, ta làm đến được 90%, còn có một phần chưa làm được, thì bạn giảng sanh chính là thượng phẩm trung sanh. 90% mà ta vẫn không làm được, ta có thể làm đến được 80%. 80% thì giáng xuống một bậc thượng phẩm hạ sanh. Nếu như 80% vẫn không làm được, ta còn có thể làm được 70%, thì trung phẩm thượng sanh. Như vậy mà hướng xuống dưới, hướng xuống đến hạ phẩm hạ sanh, phải làm đến bao nhiêu? Phải làm đến 2 phần. Cũng chính là nói, những gì trên kinh đã nói, nếu bạn làm đến được 20%, nếu không làm đến được 20%, đó chỉ là kết duyên với Phật A-di-đà, đời này không thể đi được. Việc này chính là người xưa nói, bạn mỗi ngày niệm Phật, đau mồm rắc họng của chị uổng công, đời này không thể đi được. Đợi đến đời sau, đời nào có thể giảng sanh, xem thử bạn ngay trong một đời nào, bạn có thể làm đến được 20%, thì bạn có thể giảng sanh hạ hạ phẩm. cách nói này của tôi dễ hiểu hơn so với cách nói trong quán kinh. Các vị thường nghĩ xem cũng có đạo lý. Không phải không có đạo lý. Tôi dùng biện pháp này để phân tích chính phẩm giảng sanh. Vì sao chúng ta không chịu nỗ lực? Phải làm đến được 100%. Thật đã làm đến được 100%. Khó khăn khó ở đâu vậy? Không có khó khăn. Khó khăn chân thật là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Không chịu buông bỏ. Bạn không biết được vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả, toàn là không. Tại vì sao không buông bỏ? Chân thật buông bỏ thì thường thường phẩm giảng sanh. Việc này, ngay trong một đời này chúng ta phải tranh thủ. Những thứ khác đều là giả. Bạn làm quốc vương ở thế gian này, làm thiên vương đều là giả. Đều không phải là thật. Vinh hoa phú quý cuối cùng cũng không thể giữ được. Không thể giữ được. Tuổi thọ thiên vương dài một chút vẫn là phải chết. Chết rồi thì vẫn phải chịu luân hồi. Đó chính là không có trí tuệ. Phía sau, Di Di Thượng Thủ, chỗ này nêu ra 16 vị Bồ Tát. 16 vị Bồ Tát, ở ngay chỗ này tôi giới thiệu tương đối tỉ mỉ. Mỗi một vị Bồ Tát bạn đã hiểu rõ rồi, thì bạn có thể học tập với họ. Đem 16 vị Bồ Tát, ưu điểm của họ, sở trường của họ, chúng ta thấy đều học được. Chúng ta chính là Bồ Tát viên mãn. Đức hạnh của mỗi vị Bồ Tát ta thấy đều có, thấy đều đầy đủ. Không phải ta học một vị hai vị, thấy đều học hết 16 vị. 16 vị Bồ Tát đều là lão sư của chúng ta. Chúng ta rất cố gắng, rất nỗ lực học tập với họ. 16 vị Bồ Tát này biểu thị ra chính là kinh văn của toàn kinh. Cho nên, danh hiệu của Bồ Tát ở ngay đây là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Do đây có thể biết, lão cư sĩ Hà Liên Cư từ ngay chỗ này đem nó phân thành một phẩm. Bạn xem thấy, rất có đạo lý. Biểu pháp của tỳ kheo Bồ Tát phía trước là biểu pháp thông thường của Đại Thừa, biểu pháp chung, là đại biểu toàn thể Phật Pháp. Biểu pháp nghiêng nặng về pháp môn tịnh độ. Biểu thị của 16 vị Bồ Tát tại gia này là bổn kinh. Rất thiết yếu. Nội dung của bổn kinh chính là 16 cương lĩnh. Mời xem kinh văn phía sau. Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Từ nơi biểu thị của kinh văn thấy được là nói phía trước chúng tỳ kheo, chúng Bồ Tát tại gia, mọi người đều cùng đồng tuân thủ học tập phổ hiền đại sĩ chi đức. Phổ hiền đại sĩ chi đức là gì vậy? Phổ hiền đại sĩ chi đức nói rộng chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền xếp thứ nhất. Phổ Hiền là trưởng tử. Văn Thù là thứ năm. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, xếp hàng vị thứ. Bồ Tát Phổ Hiền xếp thứ nhất, Bồ Tát Văn Thù xếp thứ hai. Cho nên Ngài đại biểu là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên có thể biết, kinh này của chúng ta không phải là Hoa Nghiêm thì là gì? Chân thật là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đã nói đều ở trên bộ kinh này. Bộ kinh này là rút gọn của Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Học kỳ này, chúng ta đã mở lớp Hoa Nghiêm, có mấy vị đồng tu cùng đến nghiên cứu với chúng ta. Tôi không dám xưng là lão sư, là đồng học. Chúng ta cùng mấy vị đồng học, cùng nhau đến nghiên cứu Hoa Nghiêm, đến thâm nhập Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ của Kinh Vô Lượng Thọ. Hoa Nghiêm là nói rộng của Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn có thể khế nhập sâu rộng, sau đó bạn giảng Kinh Di Đà, vậy thì giảng tuyệt. Vì sao vậy? Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vị sâu lời cạn, bạn nói mới có sức mạnh, có công lực. Nên chúng ta giới thiệu câu này là toàn thể Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh giảng mấy năm cũng giảng không hết. Chính là một câu này. Câu này là lấy ra từ Kinh Hoa Nghiêm, giảng 5 năm cũng giảng không xong. Cho nên cần phải nắm lấy cương lĩnh. Bồ Tát Phổ Hiền, trong hạnh Phổ Hiền, cương lĩnh quan trọng nhất là 10 đại nguyện dương sau cùng. Là toàn thể 10 đại cương tu hành của Hoa Nghiêm. Chúng ta gọi là 10 đại nguyện dương. Bồ Tát Phổ Hiền đã tu vô lượng vô biên đức hạnh, quy nạp lại đều không thể vượt qua được 10 tổng cương lĩnh này. Trong 10 tổng cương lĩnh này, mọi người đều tụng rất quen thuộc. Tôi tin tưởng mọi vị đồng tu đều có thể đọc thuộc lòng. Tuy là bạn có thể đọc, ý nghĩa thì lại không hiểu. Bạn nói bạn hiểu, hiểu được một cách lờ mờ. Thực tế mà nói, bạn không tường tận, không thông suốt. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Bởi vì thời gian chúng ta có hạn chế, cũng không thể nói tỉ mỉ. Chỉ có thể giới thiệu đại khái. Bạn xem thử, giáo học của nhà Phật, lễ kính là trước tiên. Giáo học của nhà Nho cũng là lễ kính là trước tiên. Vậy bạn cái gì? Vậy bạn lễ kính. Lễ kính là gì? Lễ kính là tánh đức. Chính là lưu xuất tự nhiên từ trong tánh đức của bạn, không phải từ bên ngoài. Hành Phổ Hiền là mỗi một hành môn đều tương ưng với tự tánh, đều là lưu xuất tự nhiên từ trong tự tánh. Cho nên, Ngài có thể viên thành Phật Đạo. Ở trên Kinh, Phật thường nói, Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nhà Nho, chúng ta xem lễ ký. Bạn mở lễ ký ra. Câu thứ nhất, điện lễ viết vô bất kính. Vô bất kính cùng ý nghĩa lễ kính chư Phật, ngay chỗ này là hoàn toàn giống nhau. Nhà Nho, những thánh hiền này cùng với chư Phật Bồ Tát của Phật Pháp chưa hề thấy mặt nhau, chưa hề qua lại với nhau, hiện tại gọi là chưa từng hội đàm với nhau. Lý luận, quan niệm, phương pháp giáo học của các ngài gần như hoàn toàn giống nhau. Đúng như chúng ta thường nói, anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Cái thấy của anh hùng. Vậy người việc gì đầu tiên? Lễ kính trước tiên. Lễ kính của nhà Nho, thực tế mà nói, bao gồm thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Thân kính biện tán thán, ý giữ sự chân thành. Phật Pháp giảng càng thấu triệt hơn. Lễ biểu hiện ở bên ngoài, cung cung kính kính, kính giữ ở trong lòng, tâm có chân thành, có ý kính chư Phật là đối tượng chúng ta lễ kính. Chư Phật là ai? Trên kinh Phật nói, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, đó đều là chư Phật. Quá khứ Phật, chúng ta xem thấy ở trên kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói cho chúng ta nghe quá khứ Phật. Hiện tại Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giới thiệu cho chúng ta nghe không ít. Mọi người đều rất quen thuộc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc A-di-đà Phật, thế giới Lưu Ly Phương Đông Dược Sư Như Lai là Phật hiện tại. Vị Lai Phật là ai? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị Lai. Chỗ này phạm vi lễ kính sẽ rộng. Chúng ta cung kính đối với Phật A-di-đà như thế nào? Đối với tất cả chúng sanh cũng đồng một tâm cung kính như vậy. Nếu như nói, tôi đối với Phật A-di-đà, đối với tất cả chúng sanh, lòng cung kính này có sự khác biệt, bạn không phải tu hành phổ hiện. Nếu bạn đối với tất cả chúng sanh, cái tâm cung kính đó là hoàn toàn bình đẳng với Phật A-di-đà, như vậy mới gọi là tu hành phổ hiện. Hành phổ hiện của Bồ-Tát thông thường tu lễ kính không như nhau, chính ngay ở chỗ này. Ngài là tâm bình đẳng. Hay nói cách khác, chính là trên đề kinh đã nói, bằng dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tu lễ kính chư Phật, đó gọi là hành phổ hiện. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, cái bạn tu không phải là hành phổ hiện. Bao gồm tất cả chúng sanh, đối với ta có ân, đối với ta có oán, giúp đỡ ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, đều là Phật. Không thể có khác biệt. Có rất nhiều đồng tu nói, ây da, chuyện này rất là khó làm. Rất khó làm được cũng phải làm cho được. Bạn không làm được thì bạn không phải tu hành phổ hiện. Nhất định phải nỗ lực mà làm cho được. Nhất định phải biết, bao gồm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì họ chính là Phật. Chúng ta lễ kính đối với họ, không phải xem ở con người họ, không phải xem vào việc mà họ đang làm. Tôn trọng Phật tánh của họ. Phật tánh của họ cùng với tất cả chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Chúng ta tôn trọng Phật tánh của họ. Như vậy đó là nói đối với chúng sanh hữu tình. Ngoài chúng sanh hữu tình ra, chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình là vạn vật trong thế gian. Chúng sanh vô tình, Phật nói cho chúng ta nghe, nó có pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Phật gì khác biệt hữu tình cùng vô tình? Nói cái tánh này gọi là Phật tánh cùng pháp tánh, kỳ thật là một tánh. Cho nên, trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật mới nói, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Hay nói cách khác, chúng sanh vô tình cũng là Phật. Chúng sanh vô tình cũng phải cung kính. Cùng một lòng cung kính giống như đối với A-di-đà Phật. Nếu như có sự khác biệt, bạn không phải tu hành phổ hiện. Chúng ta nêu ra một thí dụ dễ hiểu. Cái bàn để ở ngay trước mặt bạn, trên bàn có những thứ dơ bẩn, bạn lập tức lau nó sạch sẽ. Cho dù cái bàn này có phải của ta hay không, ta có dùng nó hay không, ta tu hành phổ hiện. Cái bàn để không được ngay thẳng, lập tức sửa lại. Ghế ngồi cũng phải lau thật sạch sẽ, xếp được ngay thẳng chỉnh tề. Chúng ta ngồi ghế không ngay thẳng là không tôn kính. Đó gọi là tu lễ kính chư Phật. Những người nào tu, nói cho các vị nghe, trên hội Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, mỗi người đều tu. Không có một người ngoại lệ. thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân, phàm hệ giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm, mỗi một người đều tu. Hiện tại chúng ta chưa đi. Chưa đi thì bây giờ tu, tập thành thói quen, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì rất thuận tiện. Hiện tại chưa tập thành thói quen này, tập khí còn rất nặng, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc bị người ta khai trừ, vậy thì thật là hổ thẹn. Thành thật mà nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không khai trừ người, bạn đi không được thôi. A-di-đà Phật cùng những bậc thượng thiện nhân trên kinh đã nói, các ngài là thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính. Chúng ta không thấy được các ngài thấy được chúng ta. Công phu tu hành của chúng ta ở nơi đây, chúng ta không hề biết, ngài thấy được rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo. Ngài đang lựa chọn, người nào có thể đến, người nào thì không thể đến. Bạn được ngài tuyển trúng, đến lúc nào ngài đến tiếp dẫn bạn? Vì sao được ngài tuyển trúng, ta phù hợp với điều kiện của ngài? Các ngài đã làm, hiện tại chúng ta phải nỗ lực làm. Làm không triệt để không hề gì, ta luôn là đang làm. Các ngài xem thấy liền hoan hỷ, nhất định tuyển trúng bạn. Khi lâm chung, Phật cùng chư Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn bạn, mở đại hội hoan nghênh. Vô cùng quan trọng. Bây giờ thời gian đã hết rồi. Ý nghĩa này vẫn chưa giảng xong. Lần tiếp theo vẫn là bắt đầu từ lễ kính chư Phật A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.